22. Tụng kinh có phước không?
Hôm nay đó là ta tìm hiểu về cái nguyên văn của cái bộ kinh Pháp Hoa mà toàn thể Phật tử đều có thọ trì đọc tụng ở nơi các chùa, là các vị tụng cái đó đó, tụng những cái điều mà mình đã tìm hiểu, mình đã học trong hai kỳ hay là ba kỳ gì đó vừa vừa qua đó. Thế thì đại chúng thấy rằng là kinh là cái lời lẽ mà Phật dạy cho các hàng đệ tử, trong đó hoặc là hàng thanh văn, hoặc là hàng Bồ Tát, và trong cái hội đông đảo đó có những hạng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thì tất cả những cái lời mà gạn hỏi cật vấn đều là những cái lời đối thoại và giải đáp qua lại giữa Phật và các đệ tử, tức là giữa thầy và trò, để thầy truyền đạt cho trò một cái nhận thức về chân lý, cái cách nhận thức về chân lý và cái cách mà bồi dưỡng thân khẩu ý của mình làm thế nào cho nó trong sáng, nó thanh tịnh, để được có sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự tại, sự khinh an, và nếu đạt tới đỉnh cao là có bồ đề nước bạc vô thượng. Thành ra cái việc mà ta nghiên cứu mấy tuần qua trong cái phẩm Hóa Thành Vụ đó đều là những cái lời dạy dỗ, bàn luận, hỏi đáp giữa Phật và đệ tử, giữa thầy và trò. Lấy cái mẫu mực đó mà suy thì đại chúng thấy rằng là tất cả các kinh đều như vậy hết, đều là lời dạy của Phật, đều là cái lời hỏi, thưa hỏi của học trò, tức là các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Do vậy cho nên là trước sau như một, tôi đã báo với đại chúng là tất cả kinh điển mà của tôi soạn viết ra là tôi không có cái, không có chú trọng cái việc mà tụng, mà tôi chủ trương là tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Đọc kinh, tụng kinh, nghiên cứu kinh là cốt là nắm cái tôn chỉ, cái mục đích, cái lời dạy của Phật dạy cho chúng ta cái gì. Chứ còn ví dụ như là cái nghi lễ hình thức theo cái kiểu mà bắt đầu vô cái này là án tu rị ma, tu rị ta bà ha, án ta phạ bà phạ, thuật đạt ta phạ, đạt mạng ta phạ bà phạ, thuật đổ hám, an thủ địa chân ngôn, án nga nga nặng tam bà phạ, việc nhật ra học. Mấy cái đó tôi không cần làm, vì cái đó là thuộc về cái nghi thức. Mà bắt đầu nghi thức mà đưa vô mấy câu thần chú như vậy có nghĩa là đào tạo cho người ta, nhắc nhở cho mọi người rằng đừng thèm hiểu cái gì hết, cứ nói như vậy là xong. Là vì thần chú, cái công dụng của thần chú là tam mật tương ứng, nghĩa là không cần nghĩa. Cái môn Đà La Ni mà tu cái môn Đà La Ni là không cần nghĩa, cứ nói là mà gì đó gì đó gì đó gì đó gì đó gì đó mà đây gì đó tất cả mà đây gì đó thì các nó đây gì đó thì các nó giờ này giờ gì đó liền ta nam mô gì đó gì đó ta đây giờ đó thì người ta cứ như thế mà động, thì tự trong đó nó có nghĩa là cột thân, cột khẩu và cột ý trong đó, rồi nó thanh tịnh bằng cái kiểu mà không cần hiểu biết. Thế thì là không phải là không có lợi, nhưng mà cái lợi theo cái kiểu của cái tôn đó, thì ta cột thân, cột khẩu, cột ý bằng cái câu thần chú. Do vậy cho nên là cái môn thần chú là không có cắt nghĩa. Mà như tôi nói đó, cái chủ trương của tôi là hiển giáo, tức là phải học hiểu, tìm hiểu càng kỹ càng tốt. để cho có một cái trí tuệ nhận thức chân lý bằng cái nhận thức của chính mình, chứ không phải là nghe lời Phật đó. Phật hướng dẫn, nhưng mà ta cần phải nhận thức bằng cái của ta, thì nó có một cái sự lợi lạc rất là lớn. Vì vậy mà để ý cái đó, để mà mình học các kinh khác cũng vậy hết. Nói thẳng ra là không có kinh nào tụng có phước hết. Nói đó nghe đau khổ à. Nhưng mà nói rằng là hoàn toàn không có phước là cũng vô lý. Người ta có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, người ta mới tụng kinh Phật chứ. Người ta mới tới chùa ta tụng chứ sao gọi là không có phước. Nhưng mà để không có phước đây có nghĩa là nếu mà mình tụng không thôi á, thì về cái công lao mà tụng đó, mình không có được phát huy cái trí tuệ gì hết trơn trời. Tuy nhiên là nó có công dụng là trong cái lúc mà mình ngồi mình tụng, miệng thì đọc tụng kinh, thân thì ngồi tại chánh điện, ý thì chăm chăm để đọc chữ, thì tất nhiên là nó cũng ràng buộc, nó cột thân khẩu ý của mình trong giờ phút đó. Nhưng mà nó bất lợi ở cái chỗ, nó thua ở cái chỗ là nếu mà mình rời khỏi cái giờ phút mình tụng kinh, thì coi như thân khẩu ý của mình nó trả về với cái sinh hoạt của bình thường của thế tục, mà mình không còn cái gì để mình giữ gìn, mình duy trì để mình hóa giải những cái phiền não vô minh, những cái khó khăn nó xảy đến, mà mình không có cái trí tuệ bằng cái nhận thức của mình để mình đem theo, mà nó ở trong kinh hết rồi, nó ở trước bàn Phật hết rồi, thế thì là những cái nguy cơ đi dọc đường đó, mình gặp chỗ này chỗ kia đó, mình không có cái gì để hóa giải. Do vậy mà nó không có lợi là vậy đó. Chứ còn nói không có lợi hoàn toàn thì không đúng. Nói không lợi hoàn toàn là ý nói giống như là mình học cái sách nấu ăn nữ công gia chánh, mà nếu mà mình không có thuộc, mình chỉ đọc thôi, thì mình không có nấu ăn được. Mà không nấu ăn được thì cái công mình học nữ công gia chánh coi như không có lợi gì hết, là cái ý vậy đó. Vì không biết cái gì để nấu ăn hết, cứ đọc trong chữ không. Nhưng mà phân tích một mặt khác thì nó hơn cái mà đọc nữ công gia chánh mà không biết gì hết. Nữ công gia chánh không biết gì hết, không thuộc, không nhớ gì hết, thì nấu ăn không được, là coi như là cái học nó không có lợi. Nhưng mà xét về cái phương diện của đạo Phật thì đọc kinh không hiểu gì hết vẫn có lợi được một Phật. Là vì nếu người ta không có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, không có tin Tam Bảo, người ta không đi tụng kinh. Với lại trong thời gian tụng kinh, ta cột được thân khẩu ý trong giờ phút đó, cho nên hơn, khá hơn cái đọc sách nữ công gia chánh mà không nấu được món ăn. Bây giờ đây thì nói vậy để nhắc Phật tử chúng ta là học kinh để ý, để mình nhớ, nhớ mình ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày, nó mới là đem lại kết quả lớn lao.